tài sắc nó quyến rũ mình thì bình thường nó giữ không cho cái lòng tham nó dấy động, nhưng mà khi gặp những cái cảnh đó bất thành cái nó cũng dấy cái lòng tham. Bởi vậy cho nên thắng hết mấy cái đó không phải là cái giản đơn. Vì vậy mà người tu tu mà được đến nơi đến chốn rồi, mà ở trong lời giải kinh Tứ Thập Nhị Chương có giải cái câu thế này: xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Cái người xuất gia đó không phải là ông tướng võ, ông tướng văn mà có thể làm được. Tại sao vậy? Tướng văn, tướng võ đi thắng trận về thì được phong chức, phải không? Phong thưởng là được người ta tán thưởng đủ thứ hết. Còn mình đã thắng mấy con ma quân có ai tán thưởng gì hết trơn, phải không? Mình thắng trong cái im lìm, cho nên khó mà nó khuyến khích mình mạnh mẽ được. Còn cái kia thì họ cố gắng, họ thành công để về họ được thưởng, về họ được lên chức. Thành cái thành công trong cái cố gắng đó nó do cái động cơ tham, tham danh, tham lợi nó thúc, cho nên dễ làm. Còn mình thành công mà không có động cơ nào thúc hết ấy, chỉ cái động cơ thức tỉnh giác ngộ thôi, chứ còn không có phải cái tham, cũng không phải cái sân. Ở nhiều người họ đi thắng người ta là vì họ tức giận, họ nổi giận, họ hận thù ai đó, cho nên họ làm những cái mạnh mẽ. Thì do cái nóng giận và cái tham lam thúc đẩy thì họ mạnh được. Còn mình ở đây chỉ do cái trí tuệ mà thắng cái giặc ma quân, cho nên cái việc làm của mình nó hết sức là khó. Thì tuy là quan văn quan võ ngoài đời, các vị đó họ làm được nhiều cái hay giúp nước an dân, nhưng mà cái hay đó đối với cái người học đạo nó chưa có bằng nữa. Bởi vì cái người học đạo là phải dồn hết cái khả năng, dồn hết cái trí tuệ để mà chiến thắng mình, chiến thắng trong âm thầm, chiến thắng không được ai quan hô hết. Có ai quan hô không? Nghĩa là chỉ chừng nào mà thành Phật rồi thì chừng đó mới được thiên hạ quan hô, chứ bây giờ còn làm phàm tăng phàm ni này đây chưa ai quan hô hết, phải không? Bởi vì bữa nay thắng chưa chắc mai mốt thắng, phải không? Thắng trận nào mừng trận đó chứ chưa phải là toàn thắng. Bởi vì nó chưa ai quan hô mà cô không dám khoe nữa, sợ khoe ra rồi mai mốt thua người ta cười. Cho nên cứ thắng, chiến đấu trong âm thầm. Cái đó là tất cả mấy chú mấy cô là chiến sĩ gì? Chiến sĩ trong âm thầm. Mình là chiến sĩ trong âm thầm, chiến sĩ không ai biết. Như vậy đó, mà nếu mình làm được cái đó rồi mới gọi là bậc hùng sư đó. Như vậy thì cái lời tâu vạch này mong Đức Phật Ngài đem cái đuốc trí tuệ của Ngài mà soi cho mọi chúng sanh ở trong cái con đường tối tăm được biết lối ra, và cũng cầu xin Ngài thả chiếc thuyền từ bi vào biển khổ để cứu độ chúng sinh. Đó là hai cái câu cầu xin Phật, nghĩa là chiếu soi đường tối cho chúng sinh bằng ngọn đuốc trí tuệ cho họ biết lối ra, thả con thuyền ra bể khổ để cứu những người chết đuối. Đó là con thuyền từ bi cho mọi người qua khỏi biển khổ. Rồi bây giờ nói tả cảnh trộm nghe, nếu ta nghe cái gì: canh gà vừa qua bóng thỏ mới lặn. Canh gà tức là canh tư nó vừa qua thì mặt trăng nó mới lặn. Khói mù nơi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động. Thì khuya chừng 3 giờ thức dậy thì nghe ngoài bến xe có tiếng chuyển động rồi, phải không? Còn sương mù lần lần nó tan. tiếng mai hoa trên lầu vừa tan, chén chút dịp trước xong mới tỉnh. Đây là dùng điển tích. Điển tích bởi vì cái điển tích này là chỉ cho mai qua, nó đủ là mai qua thăm, lấy từ cái chữ mai qua dẫn. Mai qua dẫn là tên một ca khúc cổ điển do ống sáo biểu diễn trong khi vui mừng chúc tụng. Ca khúc này nó đủ là gian thành mai qua dẫn. Như vậy cho nên nói rằng mai qua thanh, tức là để chỉ cho cái tiếng sáo trên lầu nó vừa tan, tức là tiệc tùng vui ca nhạc vừa hết. Chén trúc diệp trước xong mới tỉnh. Chén trúc diệp, ở đây trúc diệp là tên một thứ rượu khi nấu có thêm gia vị của cây trúc, nên của lá trúc, cho nên gọi là trúc diệp tửu. Thì dùng cái tích xưa để nói, nếu nói theo cho dễ hiểu là tiếng nhạc trên lầu vừa tàn, chén rượu trước xong mới tỉnh, phải không? Vậy thôi, nhưng mà tại dùng những cái từ ngữ điển tích xưa. Mài liễu thập thò bài nắng sớm. Mài liễu là cái gì? Là chỉ cho mấy cái cây liễu ở trước chùa đó, nó thập thò bài nắng sớm. Mặt qua e thẹn động sương mai. mấy cái đóa hoa ở trước sân chùa có mấy cái hạt sương còn động lại đó, cho nên ngài diễn tả rất là hay. Mặt qua e thẹn động sương mai, gặp khi bừng sáng thương kẻ ngủ mê. Khi đó mà mình thức được rồi, rồi mới thương những người còn đương ngủ mê. Trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộn rịp. Trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, bởi vì trong đêm khuya ngủ mê nằm mộng, những cái cảnh mộng nó lờ mờ không rõ, mà sáng dậy thì tâm hồn nó cũng còn nhớ, còn hiện ra những cái cảnh mộng của đêm hôm, cho nên sáng đến tâm hồn còn rộn rịp. Đêm đã mê mà sáng cũng còn đeo đẳng cái mê đó. Mắt tai đuổi theo thinh sắc, mũi lưỡi dính mắt vị hương. Thì chúng ta khi sáng ra thì sao? Mắt tai đuổi theo sắc và thanh. Mắt thì đuổi theo sắc, tai thì đuổi theo thanh, mũi lưỡi thì dính mắt vị và hương. Thì như vậy quý vị thấy sáng mở mắt ra cái sao? Nhìn ở trước chùa thấy hoa nở đẹp hay là thấy hoa tàn thì sao? Thấy hoa nở thì khen đẹp, thấy hoa tàn thì chê hoa rụng hết rồi. Như vậy thì mở mắt ra thì đuổi theo sắc, rồi nghe cô này chị kia nói chuyện cái thì đuổi theo thình, rồi đuổi theo thinh, rồi đuổi theo cái gì nữa, rồi cái chuẩn bị xuống bếp. Xuống bếp cái làm bếp, rồi cái đó là đuổi theo gì, là hương là vị. Như cứ như vậy là sáng ra thì mắt tai mũi lưỡi nó cứ dính đó. Bên nào cũng như bên ấy. Nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mãi chịu đắm chìm. Đó, mình bị thiêu đốt ở trong nhà lửa mà cam chịu chứ không chịu chạy ra. Đó, như trong Kinh Pháp Hoa nói tam giới vô an du như quả trạch. Đó, như ở trong tam giới không có yên như ở trong nhà lửa, mà mình có chịu chạy ra không? Nó cam là thôi, để tôi ở nhà cho nó tốt. Ở trong nhà lửa chừng nào nó đốt cháy sẽ hay, giờ chưa cháy ngồi đó chờ 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 lửa cháy. Đó, cho nên nó nhà lửa hằng cam thiêu đốt, song ái mãi chịu đắm chìm, thương con hết rồi cái thương cháu cứ chìm đó, nếu có là thương chắc luôn nữa, hết đời con cháu chắc cái đời, hết đời mình chìm luôn không có ra khỏi. Mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, thì hiện giờ sáng rồi thức dậy đi đây đi kia làm việc này việc nọ, nhưng mà thức ở trong cái mê thì giống như người ngủ vậy thôi chứ có gì hơn. Dù thức làm việc này việc nọ việc kia mà vẫn trong cái mê không có thức tỉnh thì chẳng khác nào như cái người ngủ mê trong đêm hôm qua. Chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Cái sanh cái già cái bệnh cái chết đuổi tới nơi mà không lo tu, mà cứ lo làm sao cho có tiền nhiều có của nhiều, lo cho vợ con no ấm thôi chứ không nghĩ tới cái tu hành gì hết. Đó. Các Phật tử gốc thân chẳng bền, đó, cái thân này cái gốc nó là không bền, cành mạng khó yên, cái mạng sống như cái cành như cái lá nó không có bền không có lâu, nó không có yên ổn. Thân là cái gốc, còn mạng sống cũng như cái cành cái lá vậy, hai cái đó đều không có yên không có bền. Mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Nha. Nghĩa là trên đầu đội trời, ai thì đứng thì đầu cũng đội trời. Còn mắt sáng này là chỉ cho cái chữ Hán gọi là nhãn quan lạc địa đó, là chỉ cho cái chết. Nghĩa là mình đội trời rồi thì phải chôn dưới đất chứ không ai khỏi. Cho nên nói rằng khó khỏi mắt sáng rơi đất là vậy, nghĩa là đầu đội trời thì mắt cũng phải rơi dưới đất. Người có đứng có đi thì có ngày thì phải nằm xuống chứ không ai khỏi. Một sớm chợt xảy tai, muôn kiếp thân người khó được. Thí dụ người đó sáng trèo lên cái cây cao, lỡ xúc tai rớt xuống thì sao? Thì rồi một đời thì muôn kiếp khó, muôn kiếp thân khó được lại. Nên một cái xảy tai là đã mất thân, đã mất mạng rồi, không biết chừng nào mà được thân người nữa. Cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. À, như vậy thì chúng ta cần phải gấp để mà tạo cái nhân lành, chứ còn đừng có ôm ấp cái quả ác, giữ chặt cái quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi siêng tu. Nó khuyên mỗi người phải sớm tỉnh để tu hành, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. Nó là mình chuyên tâm lễ vô thượng từ dung. Từ dung là cái hình dáng hiền lành của Đức Từ Phụ đó, cho nên gọi là vô thượng từ dung. Vô thượng từ dung là chỉ cho Phật cái từ bi của Phật không ai bì nổi, không ai qua được, cho nên gọi là vô thượng. Chạm mắt thấy đại quang minh tạng, tức là mình lễ Phật rồi trước Phật mình thấy được cái kho đại quang minh, tức là cái tâm thể sáng suốt sẵn có của chính mình đó. Ở ngoài thì chúng ta lễ Phật, nơi mình thì thấy được cái nguồn gốc sáng suốt muôn đời của mình, gọi là kho đại quang minh. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi sáng. Tâu vạch rồi, bây giờ bắt đầu sám hối đây. Sám hối tội mắt, bởi vì Ngài chia ra sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi căn sám hối một thời, bởi vậy nên thời sáng là sám hối về con mắt. Sám hối tội mắt, chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh hối sau. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, cái chữ vô thủy mà ở trên cái danh từ trong nhà Phật thường nói, người ta rất khó hiểu. Vô là không, thủy là trước, từ không trước, kiếp không trước là kiếp nào? Bởi vì trong nhà Phật không có chấp nhận có cái ban đầu, bởi vì nhân duyên trùng trùng điệp điệp để mà kết hợp, cho nên không có cái số một ban đầu. Bởi không có cái số một ban đầu cho nên nói là vô thủy, nó không có cái mối đầu. Như vậy thì tất cả chúng ta từ vô thủy kiếp, tức là không biết bao lâu rồi, đến ngày nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. Bản tâm là cái tâm gì? Tức là bỏ quên cái tâm chân thật của mình, cho nên rồi không biết cái chánh đạo, cái đạo chân chính. Nơi mọi người ai ai cũng có cái bản tâm chân thật, mà rồi quên đi, không biết. Bởi không biết cho nên mới chạy theo con đường ác, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy thì chữ bản tâm ở đây nói cho dễ hiểu, thì tất cả chúng ta hiện giờ đang sống thì sống theo cái bản tâm hay sống theo cái vọng tâm? Chúng ta chỉ sống theo cái vọng tâm suy tưởng mà quên mất cái bản tâm đi. Mà vọng tâm suy tưởng là suy tưởng theo nghiệp, hơn thua, phải quấy, được mất, vân vân. Do đó mà không đi được con đường chánh. Mà không đi đường chánh thì phải đi đâu? Rơi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sở dĩ rơi ba đường khổ là bởi sáu căn lầm lẫn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, nó lầm lẫn cho nên mới rơi trong ba đường khổ. Nếu không có sám hối những cái lỗi trước thì khó tránh khỏi cái hối hận về sau này. Cho nên bây giờ mới thành tâm sám hối. Bây giờ sám hối đây: nghiệp căn mắt là nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Nghe cái câu này quý vị hiểu rõ chưa? Cái nhân ác thì mình xem kỹ, mà cái nghiệp thiện thì coi khinh. Nói thí dụ với một người quen lân cận với mình, thì người đó họ có cái gì xấu mình nhớ kỹ không? Còn họ có cái gì tốt mình nhớ kỹ không? Cái xấu của họ thì nhớ rất kỹ, từng chi tiết, có khi mình tô đậm nét hơn nữa. Còn cái tốt của họ thì mình lững qua, nhìn qua cái không để ý, phải không? Đó là cái bệnh của con người. Đối cái tốt thì coi thường, mà cái xấu thì chăm chú. Bởi vậy cho nên rồi, nghe cái lời xấu của ai thì mình nhớ, còn nghe những cái lời lành của ai thì mình ít nhớ. Lời dữ thì nhớ dai, mà lời lành thì dễ quên, không nhớ. Đó là cái bệnh. Mà cái bệnh đó gốc từ cái con mắt mình. Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh đó. Rồi kế đó nữa, lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật. Lầm nhận hoa giả tức là tất cả những cái có hình có sắc ở trên thế gian này là những cái tướng vô thường tạm bợ, nó có đó rồi sẽ mất chứ không có bền, không có lâu. Mà mình mê đắm trong cái giả tướng đó, cho nên lầm nhận qua giả, chạy theo cái giả tướng đó thôi, quên ngắm chân thật. Chân thật tức là chỉ cho cái thể chân thật sẵn có ở nơi con người cũng như ở trong ngoại cảnh. Vì ngoại cảnh nếu chúng ta thấy rõ muôn pháp từ duyên hợp mà có thì đã là duyên hợp, thì không có cái pháp nào thật hết, phải không? Mà không có pháp nào thật hết thì mình không có đắm mê theo cảnh. Mà không đắm mê theo cảnh tức là không có bị nhận lầm qua giả. Mà mình đã không nhận lầm qua giả thì mình dễ thấy được cái thật của chính mình hay là cái thật của ngoại cảnh. Vì vậy mà nói quên ngắm chân thật. Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành, chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến. Thấy cái đẹp thì yêu, thấy cái xấu thì ghét. Bởi vậy nên tranh cái đẹp rồi ghét cái xấu. Cứ vậy mà yêu ghét nó nổi dậy đùng đùng cả ngày, sáng từ sáng tới chiều cứ yêu cứ ghét, phải không? Vì vậy mà chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến. Nó là chợt mắt tới cả con mắt mình một chốc cái chớp thì nó đã sanh ra những cái mê lầm. Và từ cái mê lầm đó nó làm cho cái thấy đúng đắn nó không còn nữa. Khi chúng ta đã mắc kẹt trong cái đẹp, cái xấu thì chúng ta không còn thấy được cái chân thật. Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai. Nghĩa là người này nói cái màu tía là đẹp thì cái màu vàng là xấu. Người kia nói màu vàng là đẹp, màu tía là xấu, thì hai người có cãi lộn nhau không? Đó, cứ đem cái này so sánh cái kia, đối đãi nhau. Người thì chịu màu này, khen màu này đẹp. Người thì chịu màu kia, khen màu kia đẹp. Hai cái khen mà không gặp nhau thì sao? Mình khen mà người khác họ chê thì mình chịu không? Cho nên vì vậy mà trắng qua xanh lại, phía phải vàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù đó. Nhìn không đúng cái lẽ thật cho nên giống như người mù. Quý vị thấy ra ngoài đường hay tới chợ búa, nhiều người họ cãi với nhau đáng tức cười. Ví dụ như vào cái hàng vải thì người nói cái màu vàng đẹp, người nói vải màu trắng đẹp, người nó màu xanh đẹp, vân vân. Mỗi người có mỗi cái đẹp, phải không? Mà mình thấy cái màu này đẹp thì người khác họ thấy cái màu khác đẹp, hai cái đẹp khác nhau thì có ai bằng lòng ai không? Mà không bằng lòng thì nếu mà hỏi cái nào đẹp thiệt thì sao? Thì cái người thấy màu xanh đẹp thì nói cái màu xanh đẹp thiệt, người thấy màu vàng nó màu vàng đẹp thiệt, thì cái nào đẹp thiệt? chẳng qua là cái mê chấp thôi. Cho nên nói nào khác kẻ mù, nghĩa là vì cái nhìn lệch theo cái thói quen, cho nên rồi không có thấy đúng cái chân lý, không có đúng lẽ thật, cho nên chẳng khác gì kẻ mù. Đó là nói nhìn cảnh đẹp xấu, rồi mình sanh ra có cái bằng lòng không bằng lòng với nhau, tranh cãi. Bây giờ gặp người sắc đẹp liếc trộm nhìn ngang, lòa mắt chưa sanh bản lai diện mục. Đó, bởi vì thấy ai đẹp á thì liền nhìn lén ngó trộm, rồi con mắt nó lòa đi, cho nên quên mất cái bản lai diện mục của mình. Mình có cái bản lai diện mục mà bởi vì con mắt nó lòa cho nên nó không sanh ra bản lai diện mục, lòa gì vỡ thấy những cái gì đẹp. Đó, thấy ai giàu có dương mắt mãi nhìn, gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đói. Có cái bệnh đó không? Thấy ai ăn mặc sang trọng cái thì ngó chăm chỉ, thấy không? Còn thấy ai ăn mặc rách rưới lôi thôi thì ngó lơ không mà để ý gì hết. Đó, người dân chết chóc nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lễ máu. Đó, quý vị thấy người dân chết thì cũng là mất một mạng người, phải không? Thân thuộc chết cũng là mất một mạng người. Tại sao người dân chết nghe rồi cũng tưng bửng, không có gì hết, không có chút nào tỏ ra buồn bã thảm sầu. Còn nghe nói thân nhân mình chết cái thôi thì rủ rượi khóc lê mê. Như vậy thì cũng là một người chết. Tại sao nghe người kia chết mình lại tỉnh bơ, nghe người này chết mình lại đau khổ? Hai người chết có phải là người hết không? Đều là người, mà một bên thì quá quan trọng, một bên thì quá xem thường. Như vậy để thấy mình bị buộc ràng ở trong cái chỗ dòng họ thân quyến mà không có cái tình thương nhân loại như nhau. Hoặc đến tam bảo, hoặc vào chùa chiền, gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó. Có nhiều người vô chùa thấy tượng thấy kinh không để ý đâu. Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai, mắt liếc mài đưa, đam mê sắc dục. Đó, nghe là Phật tượng đồ kinh đồ không để ý, mà để ý người thôi à. Không ngại hộ pháp, chẳng sợ long thần, trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. Nghĩa là đối với long thần hộ pháp thì không sợ, không sợ các ngài quở, mà cứ mê vui thôi. Những tội như thế vô lượng vô biên, đều từ mắt sanh, phải xa địa ngục. Đó, cái tội mà do con mắt là thì kể không có hết, vô lượng vô biên. Mà do con mắt nó mê lầm như vậy, cho nên sau khi chết nó phải rơi vào địa ngục. Trải hằng xa kiếp mới được làm người, dù được làm người lại bị mù chột. Bởi vì do trong kinh Phật dạy rằng ai mà tạo cái nghiệp ác đọa địa ngục, do cái nhân nào đọa địa ngục theo cái nhân đó trả xong rồi, cái gọi là cái dư báo, tức là cái quả báo thừa, được trở lại làm người. Như cái nhân con mắt mà tạo nghiệp thì khi trở lại làm người thì con mắt lại bị mù, bị chột, chứ nó không có được lành lặn. Đó gọi là cái dư báo của cái quá khứ. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là sám hối về con mắt. Như vậy thì đối với con mắt chúng ta là cái gây tội rất là nhiều, cho nên mình phải thành tâm sám hối, sám hối cho thật kỹ. Kế đó là bài chí tâm khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Bờ kia là bờ giác. Như vậy thì phần khuyến thỉnh này là mình đem hết lòng thành thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thỉnh các vị tăng thánh hiền vì thương xót tất cả chúng sinh mà độ họ được lên cái bờ giác. Rồi chí tâm tùy hỷ: nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sục. Nay con theo Phật sanh hoan hỷ, chúng ta được cái vui mừng là do mình thường gần gũi với Tam Bảo, gần gũi với Phật. Mà do gần gũi Phật cho nên mình ngày đêm luôn luôn thành kính mà sám hối. Sám hối để cầu cái gì? Thềm thang thập địa nguyện sớm lên, tức là nguyện sớm bước lên những cái nấc thang của hàng thập địa. Thập địa đây là chỉ cho thập địa Bồ Tát. Thì trong thập địa Bồ Tát đó, thì tôi kể cho quý vị nhớ cái tên thập địa. Một là quan hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là pháp quan địa, bốn là diễm tuệ địa, năm là cực nan thắng địa, sáu là hiền thiện địa, hiện tiền địa, sáu là hiện tiền địa, bảy là viễn hành địa, tám là bất động địa, chín là thiện tuệ địa, mười là pháp vân địa. Rồi nếu tiến thêm hai bước nữa là đẳng giác, rồi diệu giác. Diệu giác đó là Phật. Thì như vậy đó là qua thập địa, rồi thì lên đẳng giác, rồi đến diệu giác là thành Phật. Cho nên thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sục. Như vậy thì ở đây Bồ đề và chân tâm là hai hay là một? Chân tâm là cái tâm thể không có bị sinh bị diệt, thì gọi đó là chân tâm. Mà tâm thể này được sáng suốt, được giác ngộ thì gọi đó là tâm Bồ đề. Thành cái chữ Bồ đề có nghĩa là giác. Đến cái bài cuối: chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm nương thánh chúng, chí thành đầu lễ đức tự tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Cái chí tâm hồi hướng tức là cái lòng hồi hướng của mình, lòng chân thành hồi hướng của mình. Hồi hướng về cái gì? Chúng con hồi tâm nương thánh chúng, tức là xoay cái tâm mình về nương với thánh chúng. Chí thành đầu lễ đức từ tôn, đó là chí thành cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Nguyện đem công đức đến quần sanh, tất cả công đức mình tu hành này nguyện đem đến cho tất cả quần sanh. Nương thắng nhân này thành chánh giác, tức là nương cái thắng nhân, cái nhân thù thắng này, tức là nhân sám hối đó, mà sau này được thành Phật, thành chánh giác và thành Phật. Như vậy Đó là để chỉ cho rõ cái ý nghĩa sám hối. Ở trong đây còn có mấy cái chữ mà tôi giải thích ở trong chữ Hán cho quý vị hiểu, để rồi mai kia nghe nó hơi khó hiểu. Bài mà Nhật Sơ Chúc Hương đó, mà trong đây dùng những cái từ chữ Hán rất là khó hiểu. Phục dĩ thiềm luân tây một, long chúc đông xanh đó. Bởi vì mấy cái chữ này là cái chữ mà dùng điển tích. Chữ thiềm luân đó là để chỉ cho mặt trăng. Mà tại sao mặt trăng mà để chữ thiềm? Chữ thiềm á, nói cho đủ là thiềm thừ. Thiềm thừ là cái gì? Là con cóc. Bởi vì hồi xưa ta nhìn ra mặt trăng á, thấy có cái bóng đen à, bóng đen giống con cóc, thì nó con cóc. Thì bóng đen trong mặt trăng, đây là theo truyền thuyết nói rằng thuở xưa cái chàng hậu nghệ xin được thuốc trường sinh của bà Tây Dương Mẫu đem về, cái bị bà vợ là Hằng Nga nó ăn cắp uống đi, rồi trốn lên mặt trăng hóa thành con cóc ở đó. Cho nên người ta nói chị Hằng Nga ở trên cung trăng đó. Như vậy thành ra bây giờ nói mặt trăng nói là thiềm luân à, thiềm luân tức là cái vần thiềm, vần con cóc à, đó là để chỉ cho cái mặt trăng. Mà mặt trăng còn có những cái từ kêu gọi là bạch thố hay là ngọc thố nữa. Ngọc thố là con thỏ ngọc, bạch thố là con thỏ trắng à, bởi vì thường thường hồi xưa nói rằng có trong đây là kể theo trong cái thiên nghĩ thiên vấn của Phó Hàm có câu Nguyệt Trung Hà Hữu đáp bạch thố đảo dược, dịch nghĩa trong mặt trăng có cái gì, đáp có con thỏ trắng giả thuốc hay là có con thỏ ngọc giả thuốc đó. Vì vậy cho nên dùng cái từ là bạch thố hay là ngọc thố. Như vậy cái ý nghĩa mặt trăng nó là chỉ cho cái chị Hằng Nga ở trong cung trăng, là chị vợ của chàng hậu nghệ trốn lên ẩn trên đó. Cho nên bây giờ thấy trăng người ta hay nói Hằng Nga rồi đó. Mà những sự tích này bây giờ nó lạc hậu chưa? Chắc ít ai dùng rồi. Lát nữa thì tôi sẽ nói thêm cái khác. Rồi kế đó, chữ long chúc. Long chúc tức là chỉ cho mặt trời. Chữ chúc là cái ngọn đuốc. Ngọn đuốc rồng. Tại sao gọi là đuốc rồng? Theo Sơn Hải Kinh nói, phương Bắc bầu trời có một nước không có ánh sáng mặt trời, có con rồng ngậm lửa phun cho sáng, nên gọi mặt trời là long chúc. Con rồng nó ngậm lửa phun như cái đuốc vậy đó, cho nên gọi đó là long chúc. Thì như vậy long chúc có nghĩa nói là mặt trời. Đó là cái ý nghĩa ở trong kia nói. Như vậy thì cái phần cái khóa tụng sám hối đầu hôm tới đây là xong. Bây giờ tôi nói chuyện ở ngoài một chút, chuyện ở ngoài chứ không phải chuyện ở trong đây nữa. Thì cái phần này quý vị có thâu không thâu cũng được tùy ý. Thì nói tới mặt trăng, tôi nhớ hôm trước đi ở bên kia hả? Quên cái bạn này à, còn tới hai bài nữa là để mà tưởng rồi. Bây giờ chí tâm phát nguyện, một nguyện rộng mở sáng chánh kiến, hai nguyện lau sạch bụi trần mù, ba nguyện nhìn hình không đắm mến, bốn nguyện thấy sắc chẳng bận lòng, năm nguyện quên đầu cành kiếp nhận, sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy, bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng, tám nguyện hằng được sáng xưa nay, chín nguyện khi nhìn trừ che huyễn, mười nguyện thấy chỗ thấy dứt hoa xanh, mười một nguyện trong xa mây chướng cuốn, mười hai nguyện chớp mắt nghiệp băng trong. Như vậy thì cái nguyện này, cái nguyện thứ nhất là rộng mở sáng chánh kiến, tức là cái thấy đúng đắn của mình, nguyện sao cho cái thấy của mình luôn luôn được đúng đắn, không có sai chân lý. Thì hai nguyện lau sạch bụi trần mù, nghĩa là tất cả những bụi trần nó che mờ đó bây giờ mình đều lau sạch hết. Ba nguyện nhìn hình không đắm mến, thấy tất cả hình sắc mình đừng có mê, đừng có đắm. Bốn nguyện thấy sắc chẳng bận lòng, dù cho thấy sắc đẹp lòng mình nó không có vướng bận, đó là cái nguyện. Năm nguyện quên đầu cành kiếp nhận, nghĩa là mình đã quên đầu phải mau, phải gấp nhận lại. Thì cái nguyện này nó có cái sự tích ở trong kinh Lăng Nghiêm. Một sáng chàng Diễn Nhã Đạt Đa đi lại chỗ cái gương, cầm cái gương lên, cái anh nhìn trong gương thấy cái đầu mặt đẹp đẽ, cái anh để gương xuống úp lại, cái đầu mặt anh mất tiêu. Cái anh quảng, anh ôm đầu anh chạy, tôi mất đầu rồi. Thì anh chạy như vậy, ôm đầu mà chạy la mất đầu, đó là mê hay là tỉnh? Mình có giống vậy không? Giống không? Chúng ta cũng giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa vậy, ôm đầu chạy la mất đầu. Giống trường hợp nào? Khi chúng ta khởi nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia lăng xăng lộn xộn á, nó có tôi đang nghĩ, tôi đang tính, bất chợt lúc nào quên không nghĩ tính gì hết, tôi đâu mất rồi, phải không? Không nghĩ không tính thì lúc đó nói tôi mất rồi. Như vậy thì phải mất không? Khi nghĩ khi tính đó là cái bóng, cái nghĩ tính là cái bóng, nó duyên theo cái bóng dáng của sáu trần bên ngoài, chứ nó không phải là thiệt. Nhưng mà khi thấy nó, tưởng nó là tâm mình. Cái khi mất nó, cái tưởng như mất mình. Thì giống như anh chàng kia, nhìn gương thấy bóng mặt đầu mình trong đó, nói là có đầu mặt, úp lại cái đầu mặt trong gương mất, cái nó mất đầu, rồi ôm đầu chạy. Anh thành điên. Điên đó tại sao? Ôm cái thật mà chạy tìm cái giả, phải không? cái thật ôm đó mà chạy tìm cái giả, tìm giả là tìm cái bóng. Còn mình cũng vậy, khi tâm mà nó không có khởi niệm lăng xăng thì lúc đó cái hiện tiền chân thật của mình nó đầy đủ, mà lúc đó quên, cứ là tôi đã mất rồi, phải không? Hồi nãy tôi nghĩ lăng xăng, giờ tôi đã mất rồi. Đó là mình chỉ biết cái bóng, cho cái bóng nghĩ lăng xăng là tôi, chứ không biết cái hiện tiền chân thật là tôi. Cho nên cái thuyết nguyện thứ năm này, nguyện quên đầu cần kiếp nhận, phải nhận lại cho mau, chứ lâu nay đã quên đầu rồi. Sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy, nghe nguyện cho mắt trí tuệ của mình càng ngày nó càng tròn đầy. Bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng, hiện nay mình đang sống ở đây chỉ là một giấc mộng dài, mấy mươi năm có gì đâu, mình phải ráng sớm thức tỉnh, đừng có nghĩ đó là thật, để rồi mình lầm quên cái chân thật của mình đi.